văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Yên Bái, được gặp Bác Hồ là một niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng may mắn có được. Dù gặp gỡ trong hoàn cảnh nào, tại chiến trường, trong những sự kiện trọng đại của đất nước hay lần Bác lên thăm Yên Bái, hẳn không thể nào quên hình ảnh của Bác và những tình cảm Bác dành cho. Dù cuộc sống có biết bao thay đổi, nhưng giây phút được trông thấy Bác, được nghe Bác nói chuyện vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Mỗi lần nhắc lại đều khiến họ không khỏi bồi hồi xúc động. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe ghi chép một lần gặp gỡ cả đời không quên của tác giả Diệu Thuần để lắng nghe những chia sẻ, kỷ niệm không thể nào quên của những người con Yên Bái có vinh dự được gặp Bác Hồ.
Chúng tôi đến thăm ông Vũ Văn Ngọc tại nhà riêng vào một buổi chiều đầu thu ở tổ 48, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Bề ngoài nhìn ông gầy, hơi già so với tuổi bởi sức khỏe không được tốt sau một vụ tai nạn giao thông cách đây vài năm. Tai cũng hơi nghênh ngãng nhưng trí tuệ thì vẫn rất minh mẫn. Gặp phóng viên, ông niềm nở lắm. Khi chúng tôi hỏi về kỷ niệm được gặp Bác Hồ, ông bồi hồi chia sẻ. Trong cuộc đời ông có biết bao ký ức không thể nào quên, nhưng sâu đậm nhất vẫn là lần được gặp Bác Hồ tại sân vận động thị xã Yên Bái năm 1958. Lúc đó tôi mới 12 tuổi và đang là học sinh lớp 5 trường cấp 1-2 thị xã Yên Bái. Ngày 23 tháng 8 năm 1958, tôi được chị tổng phụ trách đội gọi lên phòng làm việc và nói sẽ giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng phải giữ bí mật, không được tiết lộ với bất cứ ai. Ban đầu tôi lo lắng lắm vì không biết sẽ được giao nhiệm vụ gì, rồi lại lo không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Mãi đến sáng hôm sau, chúng tôi mới có thông báo là được đi tặng hoa phái đoàn của chính phủ và Bác Hồ tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tôi vui mừng, sung sướng vô cùng, cả ngày cứ lơ ngơ như người trên mây, đêm cũng không tài nào ngủ được, chỉ mong trời chóng sáng để được trông thấy Bác. Vì chương trình rất vội nên chúng tôi không được chuẩn bị gì nhiều ngoài việc phải tập luyện một số nghi thức đội. Chúng tôi mặc đồng phục áo trắng, quần kaki xanh. Tôi nhớ hồi đó cuộc sống của người dân Yên Bái còn khó khăn lắm. Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, một người bạn thân còn chạy sang tận nhà cho mượn chiếc thắt lưng mới tinh của cậu ấy và không quên dặn dò, đừng run nhé, hãy làm thật tốt. Sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 1958, sau khi quần áo chỉnh tề, chúng tôi đến tập trung ở sân vận động thị xã Yên Bái như lời chị tổng phụ trách đội đã dặn. Đoàn thiếu nhi chúng tôi gồm 5 người, tôi, anh Ân, chị Hồng, chị Vượng, chị Thanh. Khi Bác bước lên lễ đài, tất cả mọi người trong sân vận động đều vui mừng hò reo. Chúng tôi được xếp ở vị trí phía trái lễ đài. Sau khi Bác nói chuyện xong mới được lên tặng hoa. Tất cả chúng tôi đều chăm nhìn về phía Bác, cảm giác như mình đang mơ. Tôi vẫn không dám tin người đứng trước mặt mình là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Bác lúc đó, trông Bác hiền từ và nhân hậu như ông tiên trong truyện cổ tích vậy. Giọng nói ấm của Bác, truyền cảm như đang nói chuyện với những người thân yêu của mình, khiến tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Kể đến đây, ông Ngọc dừng lại giây lát để cảm xúc của mình được lắng lại. Nhưng hai giọt nước mắt cứ muốn lăn ra. Nhấp chén trà nóng, ông Ngọc tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ông biết, giây phút được gặp Bác tuy ngắn ngủi, nhưng đã in sâu trong tâm trí ông. Tình cảm và những lời chỉ bảo ân cần của Bác đã có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến cả cuộc đời ông sau này. Mỗi khi cuộc sống gặp khó khăn thì lời dạy của Bác đã trở thành động lực để ông bước tiếp. Tốt nghiệp cấp 3, ông lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt, không sợ hy sinh, gian khổ. Mãi đến khi đất nước được giải phóng, ông mới được đoàn tụ cùng gia đình. Hiện nay, vợ chồng ông sống quây quần bên con cháu với niềm vui giản dị mỗi ngày là chăm sóc mấy chú chó, đàn gà, mảnh vườn. Hôm nào thấy trong người khỏe khoắn thì ra cuốc đất tưới rau. Ông cười bảo còn sức khỏe thì còn phải lao động, tự chăm sóc bản thân để không phiền hà đến con cháu. Không được vinh dự như ông Vũ Văn Ngọc, nhưng bà Phạm Thị Tần ở thôn 5, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cũng là một trong những người may mắn khi có mặt tại sự kiện trọng đại mùa thu năm 1958. Bà Tần chia sẻ, tham gia hoạt động cách mạng từ thuở thiếu niên. Vừa là cán bộ hội phụ nữ, vừa làm giáo viên xóa mù, vỡ lòng ở xã. Khi được thông tin về Bác thăm và nói chuyện với nhân dân Yên Bái tại sân vận động thị xã, từ tờ mờ sáng hôm đó, bà đã cùng những đại biểu của xã đi đò vượt sông Hồng sang thị xã để thỏa nỗi ước mong được tận mắt nhìn thấy Bác. Giờ phút trông đợi đã đến, sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái, hàng ngàn người đã tập trung về dự lễ meeting. Không gian tràn ngập cờ hoa và khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm. Đồng bào phấn khởi chờ đợi Bác xuất hiện. Người bước ra lễ đài giản dị với bộ kaki màu vàng đã bạc màu. Trước toàn thể đồng bào, Bác đã khen ngợi những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Yên Bái đã đạt được trong 4 năm qua. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trước mắt cần phải làm. Người nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn kết dân tộc, chăm lo đời sống, lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của quần chúng. Trong buổi nói chuyện với hàng ngàn người dân Yên Bái, trước tiên Bác nói đến vấn đề đoàn kết dân tộc. Người khẳng định đây là vấn đề số 1, hết sức quan trọng, bởi vì trước kia bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi dục dân tộc này hiềm khích, oán ghét dân tộc khác để chúng áp bức bóc lột chúng ta. Nay chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ. Để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ ý nghĩa cũng như cách thực hiện đoàn kết dân tộc, người đã dùng những hình ảnh, ví dụ hết sức gần gũi, sinh động mà sâu sắc. 10 dân tộc ở tỉnh như 10 ngón tay. Nếu xòe 10 ngón tay mà bẻ từng ngón, như thế có dễ bẻ không? Nếu nắm chặt cả 10 ngón tay thì có bẻ được không? Nếu kẻ nào chia rẽ thì phải làm thế nào? Phải đập vào đầu chúng nó. Cả biển người lắng nghe lời dạy của Bác mà thấm thía, tự sâu trong lòng mỗi người thấy được nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc, với quê hương. Tiếp đó, người đặt câu hỏi, làm thế nào để đời sống nhân dân được sướng hơn, được ăn no mặc ấm? Lặng im nhìn đồng bào, người khẳng định, phải tăng gia sản xuất. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Người ân cần chỉ bảo, đồng bào phải cố gắng làm ăn định cư. Điểm nữa là nên tăng vụ. Thứ ba là về phân bón. Ruộng không có phân nhưng người không có cơm. Người không có cơm có lớn được không? Muốn có nhiều thóc thì phải bỏ nhiều phân. Bác còn nhấn mạnh, muốn tăng gia sản xuất thì phải có tổ chức, phải có tổ đổi công. Chúng tôi hỏi, tại sao bà lại có thể nhớ tường tận những lời Bác căn dặn như vậy? Bà liền lấy cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép, chừng bằng bàn tay, đã ngả màu ố vàng, giống như một cuốn nhật ký. Trong đó ghi rất chi tiết về sự kiện Bác đến thăm Yên Bái. Cho tới giờ, sau hơn 60 năm kể từ ngày Bác lên thăm và nói chuyện với đồng bào, bà Tân bảo, giờ tuổi đã cao, trí nhớ cũng không còn như trước nữa, nhưng hình ảnh và lời nói của Bác ngày đó bà không thể nào quên được. Thời khắc gặp Bác dù chỉ là rất ngắn, nhưng lời dạy của người luôn đi theo bà trong suốt cuộc đời. Sau này bà luôn răn dạy con cháu thực hiện. Ở tuổi 85, sức khỏe không còn được tốt nữa. Mỗi khi trái gió, trời, hai khớp gối lại đau nhức khiến bà không thể đi lại được. Lúc đó, lại có ông ấy chăm sóc, chứ cũng chưa phải phiền hà gì đến con cháu. Rồi bà quay sang nhìn về phía ông Đích, chồng bà. Vợ chồng tôi may mắn vì giờ vẫn còn cả hai ông bà. Chúng tôi cũng hùa theo, vâng, hai ông bà chăm sóc nhau là hạnh phúc nhất đấy ạ. Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của ông Đích, bà Tần, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc bình dị của hai con người đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để đồng hành đến tận cuối con đường. Trước khi chia tay, ông Đích còn cho chúng tôi xem một tập bằng khen, giấy khen của bà Tần từ thời còn công tác với vẻ mặt rất tự hào. Ông bảo, hồi còn trẻ bà nhà tôi giỏi giang lắm. Có thế tôi mới yên tâm chiến đấu ở chiến trường chứ. Rồi ông bà nhìn nhóc cười, nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã nhiều vết chân chim bởi thời gian, nhưng vẫn lấp lánh như những giọt nắng trong trẻo của mùa thu tháng 9.
vẫn còn vẹn nguyên. Một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm Yên Bái. Suối hát ngân nga, chim ca xíu xa, núi rừng tưng bừng mở hội. Áo nâu áo chạm kề vai sát cánh, hân hoan mừng đón Bác về. Vẫn còn đó người đứng trên lễ đài, hiền từ như một vị tiên, người vẫy chào thân ái, người ân cần thăm hỏi, người dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê hương. Vẫn còn đó lời người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên. Một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm Yên Bái. Một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ. Còn vẹn nguyên một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm Yên Bái. Suối hát ngân nga, chim ca xíu xa, núi rừng tưng bừng mở hội. Áo nâu áo chạm kề vai sát cánh, hân hoan mừng đón Bác về. Vẫn còn đó người đứng trên lễ đài, hiền từ như một vị tiên, người vẫy chào thân ái, người ân cần thăm hỏi, người dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê. Còn đó lời người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên. Một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm Yên Bái. Một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên. Một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm Yên Bái. Một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bác Hồ về thăm Yên Bái, sáng tác của nhạc sĩ Dương Nhâm do nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn thể hiện.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu luôn là nguồn cảm hứng dạt dào với các thi sĩ bởi vẻ đẹp riêng có của sắc thu, trời thu, gió thu. Vẻ đẹp của mùa thu cũng đi vào thi ca từ ngàn đời nay với biết bao hình ảnh ước lệ, tượng trưng và luôn để lại trong lòng bạn đọc những cảm xúc sâu lắng. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu qua tác phẩm của các tác giả thơ Yên Bái.
Trời thu nào chẳng xanh, nắng thu nào không vàng mật. Em đong đầy mùa thu qua đáy mắt, một chiều về bên anh. Ấy là những cảm nhận của tác giả Bá Khánh trong bài thơ Mùa Thu. Vẻ đẹp của trời xanh, nắng vàng trong tiết thu mát mẻ rất dễ lay động lòng người và ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cảm xúc, có phải mùa thu là em, gió thu làm nổi da gà. Nỗi nhớ không tên, sâu lắng, nhạt nhòa, làm cho anh đứng ngồi không yên, thì có lẽ chỉ tâm hồn thi sĩ mới cảm nhận được. Tác giả Vũ Trấn Nam lại đón đợi mùa thu về qua những dấu hiệu đặc trưng riêng. Mưa chỉ còn lắc thắc, gió ngập ngừng sau cây, chuối bắt đầu trứng cuốc, mùi cốm vòng đâu đây. Mùa thu đẹp là vậy, nhưng trong cảm nhận của người đã từng trải qua những ngày khó khăn, đói khổ như tác giả Vũ Trấn Nam, thì dù là sắp vào mùa cơm mới, chim ngói bay từng đàn, mà vẫn với bao điều dự cảm, mùa thu đầy lo toan. Tác giả Vi Hoàng có cảm nhận về cái tình của mùa thu. Cái tình ấy cứ trải dài, vương vấn cùng bước chân mùa thu. Mùa thu đi rồi không trở lại, chỉ còn những lá vàng dưới chân, những dòng sông ra biển. Nghe mùa thu thổn thức đôi bờ, nghe câu hát cồn cào nỗi nhớ, câu hát đưa duyên. Với những nữ thi sĩ, cảm nhận về tháng 8 mùa thu có phần dịu dàng, e lệ hơn. Trong bài Giao Mùa, nữ tác giả Hoàng Hạnh cảm nhận: vầng trăng vào tháng 8, vàng trong trên trời cao, khát khao lời gió hát, cau vàng ai sánh đôi. Đã giao mùa rồi đấy, giờ này anh ở đâu? Biết không em mong nhớ anh và mùa thu sang. Đó là ước mong một hạnh phúc lứa đôi vẹn tròn, bởi mùa thu thường là mùa xây tổ ấm. Nhưng với những ai còn dang dở thì mùa thu cũng mang đến một nỗi buồn sâu lắng. Trong bài Lỡ Hẹn, nữ tác giả Đào Ngọc Lan đã viết: xa vắng hơi ấm bàn tay, mùa thu nghe gió lạnh đầy quanh ta. Nữ tác giả Thu Hương lại có cái nhìn chân thực hơn. Sao sạc chim về phố, khắc khoải hoài trong cây, hạ sắt thu bảng lảng, băng ngang những cánh đồng. Muôn ngàn xúc cảm rung động theo nhịp bước thời gian cùng mùa thu ùa về, tuôn chảy rào rạt thành những câu thơ. Những rung cảm ấy của các thi sĩ mang lại cho mỗi chúng ta những cảm nhận khác nhau, để thấy yêu hơn cuộc sống này, để thấy cần lắng lại trước những bão giông bộn bề của cuộc sống, như nhà thơ Ngọc Bái đã từng viết: ta rong ruổi suốt một thời trai trẻ, mây rủ lòng trong trèo trước mùa thu.
So
Thời gian còn lại là chuyên mục Nét đẹp các vùng đất, các dân tộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn ghé thăm Mường Lò, miền gạo trắng nước trong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua bài viết sau.
Mường Lò, địa danh nổi tiếng có nền văn hóa đa dạng, phong phú, cái nôi quần tụ của dân tộc Thái, Mường, quê hương của điệu xòe, câu khắp khiến bao người mê nắm. Được thiên nhiên ưu đãi về đất, nước, khí hậu, điều kiện sinh thái, Mường Lò còn được biết đến là vùng gạo trắng nước trong với nhiều sản vật độc đáo nức tiếng. Mường Lò, theo các nhà nghiên cứu lịch sử, đó là mảnh đất đầu tiên người Thái đặt chân tới khi di cư vào Việt Nam. Nơi đây có cánh đồng rộng gần 3.000 hecta, trong đó 1.500 hecta thuộc huyện Văn Chấn và 700 hecta thuộc thị xã Nghĩa Lộ. Vùng đất này có biên độ nhiệt ngày đêm khá lớn, số giờ nắng cao, tạo điều kiện cho cây lúa tích lũy, chất đất phì nhiêu, nguồn nước trong sạch của các con suối giúp cho gạo Mường Lò thơm và đậm vị. Nhờ những điều kiện thiên nhiên đặc thù, nhiều giống lúa khi trồng tại đây đều trở nên thơm ngon, nhất là giống lúa Sáng Cù và Hương Chiêm. Bởi thế, người Mường Lò vẫn hãnh diện truyền tay nhau câu nếp tú lệ tẻ Mường Lò để nói về những hạt gạo dẻo, thơm, ví như tinh hoa của đất trời. Quả vậy, đến đó rồi mới tỏ. Tới vùng đất xã Tú Lệ của huyện Văn Chấn vào một buổi chiều thu, hương nếp non đầu mùa phảng phất khắp không gian. Bước vào một nhà dân vừa giã cốm vừa bán ở ven đường. Nếm thứ cốm xanh ngắt dẻo thơm, anh bạn đồng hành trong đoàn đến từ Đà Nẵng thốt lên. Chao ôi, thơm ngon kỳ lạ quá. Át hẳn đã quá quen với những bất ngờ của nhiều du khách khi lần đầu thưởng thức cốm xanh nơi đây, chị Hà Thị Thao, chủ nhà Hóm Hình. Cốm ở đây ngon vì do người làm đấy chú ạ. Câu nói ấy chẳng sai. Nếp Tú Lệ ngon do được thiên nhiên ưu đãi khí hậu, do đất, do nước, do cả sự cần cù chăm sóc của những người nông dân chân chất hiền lành. Vừa thoăn thoắt gói cốm bằng lá dong, như một hướng dẫn viên thực thụ, chị Thao giới thiệu thêm. Người Tú Lệ chúng tôi có thể chế biến nhiều món từ cốm, nào là cháo cốm vịt, bánh chưng, bánh rợm, bánh dày, chè mật, chè đường, cơm lam. Khi nào anh chị ăn cơm, có thể gọi thêm món xôi kèm với thịt trâu gác bếp, thịt lợn nướng, gà đồi. Đây đều là những đặc sản Tú Lệ, đảm bảo khi các anh chị thưởng thức sẽ không bao giờ quên. Nếp Tú Lệ có hạt tròn mẩy, trắng và trong, chứ không dài đục như nếp ở nhiều vùng khác. Khi đổ xôi, nếp Tú Lệ cho hương thơm tỏa lan ngào ngạt, không quá ngậy. Khi dùng tay bắt thành những nắm xôi nhỏ mà không thấy quện nhựa hay dính như một số nếp khác. Ăn xôi với thịt gà, thịt lợn và nhấp một ngụm rượu nếp, lâng lâng trong điệu xòe nồng thắm, lúc đó mới cảm nhận được cái hồn của xứ Thái. Từ hạt gạo nếp Tú Lệ, gạo tẻ Mường Lò, đồng bào dân tộc Thái nơi đây đã sáng tạo nên nhiều loại bánh truyền thống mang đặc trưng của núi rừng miền Ban Trắng như bánh chưng đen, bánh chưng lá giềng, bánh chưng lá chít, bánh gù, bánh quẩy, bánh nhãn cùng với xôi ngũ sắc, cháo cốm vịt, cơm lam, chè mật, chè đường. Dạo quanh một vòng chợ Mường Lò, đầu đầu cũng thấy hình ảnh những cô gái Thái áo còm khăn piêu cùng với lời mời chào mua các thứ bánh thơm ngon này. Ở Mường Lò còn có nhiều đặc sản khác như món rêu nướng, rêu hấp, măng chua, thịt trâu sấy, nộm hoa chuối rừng. Không quá cầu kỳ, nhưng những món ăn của vùng đất cổ luôn hấp dẫn du khách thập phương. Chẳng vậy mà, ít có du khách nào sau khi tham quan mua sắm lại không lỉnh kỉnh nào là thịt sấy, bánh trái, rau rừng. Hiện tại, thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với huyện Văn Chấn thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò. Thông qua việc bảo hộ thương hiệu gạo Mường Lò với hình thức chỉ dẫn địa lý, góp phần giúp các địa phương quản lý, quy hoạch sản xuất, kinh doanh gạo Mường Lò chặt chẽ, hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao danh tiếng, uy tín, chất lượng và giá thành cho gạo Mường Lò. Qua đó cũng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ổn định thu nhập cho người dân trồng lúa, từng bước cụ thể hóa mục tiêu đưa ngành nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn phát triển bền vững. Không chỉ nhắc riêng đến các sản vật từ gạo,
khi nói nhiều đến miền đất gạo trắng, nước trong, người ta vẫn thường đặc biệt nhắc tới nền văn hóa của người Thái, người Mường và xứ sở của những lễ hội. Ở đây có những lễ hội đặc sắc như hội Lồng Tồng, nghĩa là hội xuống đồng, lễ hội Sên Bản, Sên Mường, nghĩa là lễ cúng bản, cúng mường, cầu cho mọi người khỏe mạnh, làng bản ấm no, mưa thuận gió hòa, trâu bò đầy chuồng, thóc lúa đầy nhà. Gắn liền với lễ hội là các trò chơi truyền thống của các dân tộc như kéo co, ném còn, tó mắc lẹ, đánh yến, đu trà. Những trò chơi không chỉ hứng thú mà còn có ý nghĩa giao duyên nồng ấm, tìm kiếm bạn đời. Kinh tế cùng với văn hóa và con người nơi đây đã song hành, hòa quyện với nhau tạo nên vùng đất Mường Lò đặc sắc mà ít nơi có được.
Chiều mùa thu nắng vàng như mật, khi nhắc tên đèo ấy câu nhẹ. Vì đã từng nghe rừng gió hôn, anh có vào nghĩa đổ với em không? Anh có vào nghĩa lộ.
Trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.